Chương thứ 5: Giao tiếp trong quản lý. Một la mã, ý nghĩa và tầm quan trọng của giao tiếp. Một nhỏ, giao tiếp là gì? Giao tiếp là mối quan hệ giữa con người với nhau trong xã hội loài người, trong gia đình, trong cơ quan xí nghiệp, trong trường học, trong thương trường, ngoài chợ, đường phố, tại các hội nghị. Khi con người thực hiện các hoạt động sản xuất, vui chơi giải trí, học tập, chiến đấu, ngoại giao, lãnh đạo, làm khoa học, làm chính trị. Giao tiếp có trong mọi hoạt động của con người. Ngay từ khi mới đẻ ra, con người cần phải có giao tiếp với loài người. Trước tiên là với mẹ, sau đó là với cha, với các người thân trong gia đình, để học ăn, học nói, học đi, đứng, ngồi, học sử dụng các vật dụng do loài người sáng chế ra. Nếu con người không có những sự giao tiếp này, sẽ không trở thành người. Trong lịch sử khoa học, người ta đã được biết có trên 50 trường hợp trẻ em mới đẻ bị động vật tha vào rừng nuôi dưỡng, sau tìm ra tất cả đều không biết nói, không biết đi bằng hai chân, ăn sống nuốt tươi, bò bằng bốn chân hay gầm rú. Cũng vì vậy mà tùy mức độ mở rộng giao tiếp của từng người mà tâm hồn trí tuệ được phát triển phong phú. Tục ngữ đã có câu, đi một ngày đàn học một sàng khôn, vì ở nhà thì nhất mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ còn ròn hơn ta. Nhờ đó ta sẽ học được cái khôn của người. Giao tiếp càng mở rộng, phong phú, thì tâm lý con người cũng phát triển theo. Hai nhỏ, mục đích của giao tiếp. Khi con người giao tiếp với nhau nhằm rất nhiều mục đích khác nhau, tùy theo mục đích công việc, song mục đích chính của quá trình giao tiếp nào cũng là tốt. A nhỏ trao đổi tâm tư, tình cảm, ý nghĩ với nhau. Giao tiếp là một hoạt động kép giữa hai chủ thể đều có ý thức, có tâm tư, tình cảm khác nhau. Ở đó luôn luôn có sự đổi ngôi. Lúc này người này là chủ động nói, đóng vai trò chủ thể, còn người kia đóng vai trò khách thể, thụ động nghe. Sau đó lại có sự đổi ngôi ngược lại, nên mới có sơ đồ sau. Hoạt động, chủ thể, giao tiếp, khách thể, giao tiếp, giao lưu hay giao tiếp. Vì vậy, trong quá trình giao tiếp, hai chủ thể có những tâm tư tình cảm khác nhau sẽ trao đổi cho nhau về cái vui buồn, những ý nghĩ của nhau. Nếu sự nắm bắt này không tốt sẽ đi đến hiểu lầm nhau, yêu thì cứ nghĩ rằng ghét, ghét lại nhầm rằng yêu, từ đó mà có những ứng xử với nhau đi đến thất bại trong tình yêu, trong nhận thức về nhau. B nhỏ, từ đó bất cứ sự giao tiếp nào cũng nhằm mục đích để nhận thức hiểu biết lẫn nhau, muốn vậy hai bên phải trao tin. Nhận tin tức là hãy biết cách nói cho nhau nghe hết ý nghĩ tình cảm của nhau và cũng thu nhận hết tin tức của nhau. Hãy lắng nghe nhau nói cho hết lời để đi đến một nhất trí nào đó trong quan hệ người với người, trong tình bạn, tình yêu, vợ chồng, cha con, bạn bè, bạn đồng nghiệp, cấp trên, cấp dưới. Quá trình này đòi hỏi mỗi con người sử dụng mọi kênh thông tin, tai, mắt, mũi, da, bộ nhớ, bộ lọc, suy nghĩ để cho ra được một lượng thông tin chính xác, thích hợp với mục đích, với đối tượng, hoàn cảnh. C nhỏ, như vậy giao tiếp bao giờ cũng mang một nội dung cụ thể nhất định, tùy theo công việc hay hoạt động của con người. Thí dụ, hoạt động sư phạm, nội dung giao tiếp chủ yếu là tri thức khoa học được thể hiện trong các giờ giảng bài trên lớp. Trong hoạt động kinh doanh buôn bán, giao tiếp chủ yếu mang nội dung về giá cả, mặt hàng. Trong công tác quản lý, nội dung giao tiếp chính là các mệnh lệnh. D nhỏ, giao tiếp cuối cùng là phải được một mối quan hệ giữa người này với người kia, thân hay sơ, trên hay dưới, lãnh đạo hay bị lãnh đạo, tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực, vân vân. Từ những mục đích giao tiếp kể trên mà kết quả của giao tiếp có mấy tác dụng sau đối với con người. 1. Giao tiếp là bức gương phản chiếu về đời sống tâm hồn của mỗi con người, trong đó thể hiện toàn bộ trí tuệ, thông minh, khả năng hiểu biết, ước mơ, hoài bão, niềm tin, lý tưởng, quan điểm sống, ý chí, tình cảm, tính cách. 2. Giao tiếp cũng là quá trình hóa con người, trong đó con người bắt chước lẫn nhau, cái tốt, cái xấu đều ảnh hưởng đến nhau. Cho nên xưa đã nói, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, hoặc ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Do tác dụng, ảnh hưởng của giao tiếp quan trọng như vậy, nên ông cha ta đã khuyên mọi người chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở, và ngày nay cần thêm chọn nghề mà làm, chọn vợ, chọn chồng theo tông giống đạo đức và tài năng. 3. Giao tiếp sẽ giúp ta thỏa mãn các nhu cầu của con người, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho con người. Muốn thực hiện được các mục đích trên, chúng ta phải học cách thức giao tiếp, vì giao tiếp là một khoa học, đồng thời là một nghệ thuật nói năng diễn đạt tư tưởng, tình cảm trên sân khấu cuộc đời, sao cho được lòng người, tạo ra độ hấp dẫn, quyến rũ lẫn nhau, hiểu biết lẫn nhau, để chung sống với nhau một cách hữu nghị, thân tình trên hành tinh này. Hai La Mã, các chức năng của giao tiếp. Dưới góc độ tâm lý học, giao tiếp có mấy chức năng sau đây. Một nhỏ, chức năng định hướng hoạt động của con người. Như trên đã nói, khi con người giao tiếp hay tiếp xúc với nhau đều có chủ định rõ ràng theo một hướng nhất định. Thực chất của định hướng là thăm dò, để ý đối phương, từ đó mà đôi bên điều chỉnh hành vi, lời nói, cử chỉ. Thăm dò là một việc vô cùng khó vì tâm tư tình cảm của mỗi con người tàn ẩn ở trong óc lại hay biến đổi, nên xưa đã có câu tục ngữ, sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm khó đo cho tường. Nhiều khi ta hỏi một đằng, họ trả lời một nẻo, hoặc họ tuy vui, nhưng mặt lại buồn rười rượi, làm ta khó đoán xét. Chính vì vậy có nhiều sự thất bại cay đắng do bước thăm dò vụng về không tế nhị. Như vậy, định hướng đòi hỏi có nghệ thuật tâm lý để ngay từ bước đầu, mỗi bên giao tiếp đã gây được thiện cảm, xóa đi được hàng rào tâm lý, tạo ra sự ngăn cách khó vượt qua trong quá trình giao tiếp. Giao tiếp lần đầu bước này cần phải làm cho cẩn thận chu đáo vì đôi bên đều chưa có sự quen biết gì. Song những lần sau không có nghĩa là không thăm dò. Thăm dò thường xuyên liên tục vì mỗi người thường xuyên thay đổi sắc thái tâm hồn tùy theo thái độ ứng xử. Thí dụ xem đối phương có đồng ý quan điểm với ta và nhất trí tới mức độ nào hay chỉ là động tác giả, nhất trí vờ. Thí dụ nhà lãnh đạo muốn thăm dò xem cấp dưới có đồng tình với bản kế hoạch của đơn vị không. Trong cuộc họp, phải biết cách đề ra những câu hỏi thăm dò như các bạn cho biết ý kiến về bản kế hoạch này, lúc khác lại hỏi trong bản kế hoạch còn có cái gì chưa hợp lý, hoặc liệu kế hoạch của chúng ta có phiêu lưu không, vân vân. Hai nhỏ, chức năng phản ánh hay nhận thức. Chức năng này chính là thực hiện mục đích của giao tiếp. Cho nên trong quá trình giao tiếp là quá trình thu và nhận thông tin, sau đó là xử lý thông tin. Sự thu nhận này là phụ thuộc từng người có khả năng huy động mọi cơ quan cảm giác để phản ánh. Miệng nói, tai nghe, miệng cười, tay giơ hiệu, mắt liếc hoặc nhìn. Lưu ý có hàng trăm cách nhìn, rồi óc phán đoán, suy nghĩ khái quát hóa, trừu tượng hóa toàn bộ thông tin đã nhận được. sự vật hiện tượng là vô cùng phong phú, nhưng khi ta trình bày bằng lời trong giao tiếp lại chỉ mô tả được một khía cạnh của sự việc. Còn người tiếp thu cũng tùy theo kinh nghiệm sống mà phán đoán ra sự vật. Từ đặc điểm này đã nhận thức trong quá trình giao tiếp thường tam sao thất bản, sai lệch so với hiện thực. Thí dụ khi đi tham quan, người hướng dẫn du lịch thuyết minh cảnh đẹp nơi sẽ đến, có mô tả con voi rừng nhiệt đới, đã ví nó như cái ô tô hoặc như con trâu, có hai ngà và có cái vòi. Tại đó người ta đã nhìn thấy trâu, tưởng tượng ra con trâu có thêm cái vòi, như vậy voi màu đen. Ngược lại người xứ lạnh chỉ đã nhìn thấy gấu trắng lại tưởng tượng ra con gấu cũng thêm cái vòi và voi màu trắng. Nếu như không được nhìn thấy voi thật thì khi về nhà mỗi người du lịch sẽ nhận thức ra con voi rất khác nhau. Đó là chưa kể mỗi người lại có những động cơ khác nhau nên trình bày quan điểm cũng rất khác nhau. Cho nên nhận thức trong giao tiếp quả là một nghệ thuật, thậm chí có những thông tin người ta giấu giếm không bao giờ tiết lộ ra. Vậy nhiệm vụ của người đi giao tiếp là phải moi tin, lấy bằng được những điều bí ẩn kia. Điều này rất cần cho các nhà quản lý, không nhận thức được sự vật, được con người thì khó lòng quản lý lãnh đạo được họ, điều chỉnh hành vi, định hướng tâm tư tình cảm đi theo ta, cùng ta đồng tâm hiệp lực sản xuất, đưa đơn vị tiến lên phía trước. Từ chức năng chính yếu này làm nảy sinh ra chức năng đánh giá và điều chỉnh. Ba nhỏ chức năng đánh giá và điều chỉnh là chức năng điều chỉnh thông tin, những thông tin đã nhận được. Đó là thái độ đã nhận được của đối tượng, hài lòng hay không hài lòng, vui hay chán, nhiệt tình hay lạnh lùng, cần hay bất cần, hiểu hay chưa hiểu, để từ đó mỗi người tự điều chỉnh hành vi, cử chỉ, lời nói, tình cảm, việc làm và ý nghĩ của mình cho thích hợp với hoàn cảnh, với mục đích của mỗi người. Thí dụ thầy giáo giảng bài phải luôn quan sát lớp nếu thấy học sinh chăm chú, yên lặng nghe lời thầy giảng. Đó là lời giảng hay, bài giảng tốt, hoàn cảnh thuận lợi. Nếu như thấy lớp ồn ào hoặc học sinh lơ đãng nhìn đi đâu hoặc ngủ gật thì giáo viên phải đánh giá cách giảng của mình để điều chỉnh cách nói, cách diễn đạt. Hoặc kiểm tra hoàn cảnh, nếu vì học sinh nghịch ngợm đánh nhau, phải ngừng giảng để phân xử, hoặc do ngoại cảnh, vì không khí quá nóng bức, vì bên ngoài có kích thích mới, giáo viên cần có biện pháp khắc phục. Chỉ có như vậy, sự giao tiếp sư phạm, dạy học mới có hiệu quả. Còn giáo viên kém cỏi chưa có tay nghề thì cứ gân cổ nói to thét lớn chỉ thêm tốn sức một cách vô ích. Trong giao tiếp quản lý cũng như thế, như điều khiển cuộc họp lên diễn đàn diễn thuyết, điều khiển cuộc meeting hoặc tiếp khách. Các nhà quản lý cũng phải luôn luôn theo dõi đối tượng, đánh giá thính giả, để điều chỉnh hành vi, giọng nói của mình. Trong giao tiếp, các chức năng này đang xen lẫn nhau, chuyển hóa liên tục rất khó bề phân đoạn. Sự phân chia này chỉ có trong sự nghiên cứu để cho chúng ta thấy tính tinh tế, tính nghệ thuật của quá trình giao tiếp. Muốn có được nghệ thuật giao tiếp, mỗi nhà quản lý đều phải nắm bắt các chức năng, các quá trình cũng như cấu trúc của giao tiếp, sau đó là rèn luyện thành kỹ năng kỹ xảo, tạo ra cho mình một phong cách giao tiếp nhất định. Ba la mã cấu trúc vĩ mô của hoạt động giao tiếp. Với con người, bất kỳ một hoạt động nào cũng có một hoặc vài động cơ thúc đẩy. Động cơ đó có thể là những nhu cầu, những tình cảm, yêu thích hay ghét bỏ mà thúc đẩy con người hoạt động. Thí dụ vì sự đói mà con người tiến hành sản xuất, vì tự do độc lập và công bằng xã hội mà làm cách mạng chống giặc ngoại xâm, vì quyền lực mà làm chính trị. Trong xã hội loài người, thông thường các nhu cầu đó không được thỏa mãn ngay lập tức mà phải qua một quá trình hành động. Mỗi hành động đó là nhằm một mục đích nhất định. Tổng hòa các mục đích do các hành động mang lại thì con người mới thỏa mãn nhu cầu. Thí dụ, thực chất hoạt động dạy học là nhằm thỏa mãn nhu cầu ăn sung mặc sướng cho mỗi thầy giáo. Muốn dạy, người thầy phải lên lớp giảng bài, soạn bài, đọc sách nhằm mục đích truyền thụ tri thức cho học sinh. Dạy càng giỏi, lương càng cao thì nhu cầu ăn mặc ở mới được thỏa mãn. Hoạt động chính trị, lãnh đạo, kinh tế, văn hóa cũng có cấu trúc tương tự như vậy. Song mọi hoạt động, các hành động lại hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện khách quan như dạy học như thế nào, do một nội dung chương trình quyết định, phụ thuộc vào các thiết bị của trường lớp như sách giáo khoa, bàn ghế, bảng, dụng cụ thí nghiệm mà giáo viên thao tác. Thí dụ, học sinh không có sách giáo khoa thì giáo viên vừa giảng kỹ vừa đọc nói chậm để các em ghi chép. Ngược lại, sách đầy đủ thì giáo viên giảng lướt những phần không cần thiết, nói mở rộng nhanh để các em mở rộng tầm hiểu biết, sau đó lại còn bắt sinh viên đọc sách tham khảo. Như vậy, toàn bộ hoạt động, hành động của con người đều do hoàn cảnh khách quan quy định. Thao tác sản xuất nhỏ, manh mún, tùy tiện của người nông dân chính do các công cụ sản xuất thô sơ như cày chìa, vôi, cuốc bàn, cái liềm, cái hái, mảnh đất nhỏ bé, con trâu, cái cày nó quy định. Nếu đem thay thế bằng máy móc, ô tô, máy bơm, máy xay xác, máy phun nước, cánh đồng rộng mở thì buộc người công nhân nông dân phải hành động hoàn toàn khác. Chính xác là làm ăn có kế hoạch, có tính toán. Từ đó, ta có mô hình của cấu trúc hoạt động chung như sau. Từ hoạt động đến nhu cầu, từ hành động đến mục đích, từ thao tác đến hoàn cảnh. Thao tác là những cử động hay sự vận động của cơ bắp tạo ra hành động. Thí dụ, hành động lên lớp bao gồm có nhiều thao tác nói, viết bảng, đi đứng trên lớp. Từ cấu trúc của hoạt động chung, ta có sơ đồ hoạt động giao tiếp phức tạp hơn, được thể hiện như sau. Nhu cầu S1 dẫn đến hoạt động, dẫn đến S2 nhu cầu. Mục đích S1 dẫn đến hành động, dẫn đến S2 mục đích. Hoàn cảnh S1 dẫn đến thao tác, dẫn đến S3 hoàn cảnh. S1 và S2 là chủ thể của giao tiếp. Qua sơ đồ trên, trong cùng một trường, môi trường giao tiếp, hai chủ thể khi tiếp xúc với nhau, mỗi chủ thể đều khác nhau về mục đích, động cơ, nên hành động, thao tác cũng sẽ khác nhau. Để giao tiếp có kết quả, các chủ thể giao tiếp phải nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, tình cảm, nhu cầu của nhau để cùng nhau điều chỉnh hành vi, lời nói sao cho thích hợp, tức là phải tìm ra tiếng nói chung nhất mới mong hòa hợp, hợp tác cùng nhau làm việc trong điều kiện khách quan đang tồn tại. Tiếng nói chung nhất chính là sự nhường nhịn nhau về nhu cầu, thông cảm với nhau về hoàn cảnh, để rồi biết chấp nhận nhau mà vui sống hòa hợp. Đôi nam nữ ấy chỉ thành vợ thành chồng khi hai người hiểu biết nhau, biết hy sinh, chiều chuộng nhau, và có cái phải chấp nhận nhau mới mong có hạnh phúc lâu dài. Người lãnh đạo và bị lãnh đạo cũng tương tự như sự kết duyên của các cặp vợ chồng. Các nhà lãnh đạo giỏi là tạo ra sự hòa hợp, yêu thương, kính trọng, tin tưởng của quần chúng đối với mình chính bằng tài, đức, nghệ thuật giao tiếp. Còn như dùng cường quyền để cưỡng chế quần chúng chỉ là sự ép duyên mà thôi, từ đó sẽ nảy sinh ra nhiều rắc rối lục đục, bất hạnh cho cả đôi bên. 4 La Mã, các công cụ giao tiếp. Con người là một động vật cao cấp, có ý thức, biết nói, nên công cụ giao tiếp chủ yếu là ngôn ngữ nói, sau đó là ngôn ngữ viết và ngôn ngữ biểu cảm. Ngôn ngữ nói là tiếng nói của con người, là vỏ vật chất có ý thức của tư duy tình cảm. Trong giao tiếp, con người thường dùng tiếng nói để trao đổi với nhau, thông báo cho nhau những nội dung công việc, những tâm tư tình cảm. Vì vậy, con người có lúc nói to, nói thầm, nói nhỏ với nhau bằng những âm thanh khác nhau, ngọt ngào, gay gắt hoặc đanh thép, bằng những từ vựng khác nhau, lịch thiệp, thô lỗ, văn hóa hay tục tiểu, rõ ràng hay ẩn dụ. Tất cả là tùy thuộc vào trình độ hiểu biết, vào tình cảm đối với nhau, vào phong tục tập quán của dân tộc, thời đại. Ngôn ngữ nói của con người vô cùng phong phú đa dạng. Thí dụ như cùng cái chết mà có nhiều từ vựng để dùng như chết, xuống suối vàng, quy tiên chầu Phật, toi mạng, từ trần, tạ thế, nhắm mắt xuôi tay. Hoặc từ ăn bao gồm xơi, chén, đớp, hít. Song ý nghĩa của những từ đó rất khác nhau về phương diện đạo đức, giá trị biểu cảm. Nếu sử dụng không đúng chỗ, đúng hoàn cảnh, sẽ hiểu lầm nhau. Thông thường ngôn ngữ nói rất giản dị, dễ hiểu, đòi hỏi ít phải trau chuốt, song có trau chuốt càng tốt. Và hay lược bớt ngôn từ mà thay vào đó bằng giọng điệu, hành vi, cử chỉ để bổ sung cho nó. Thí dụ để tăng phần kính trọng với người nói, ngoài ngôn từ kính thưa ông, ngài, thì còn có thái độ bổ sung như hai tay chắp, người đứng nghiêm trang. Ngôn ngữ viết cũng thường được dùng trong giao tiếp như để viết thư từ công văn chỉ thị, bản kế hoạch, bản ký hợp đồng, bản quyết toán, thiệp mời, thiệp chúc mừng. Ngôn từ viết cần phải trong sáng, rõ ràng, trau chuốt, mạch lạc theo một logic văn phạm khá chặt chẽ, tùy theo từng loại văn bản mà các nhà quản lý viết cho đúng. Với sự quy định hiện nay của xã hội loài người, cần học tập để sử dụng, chứ không được sử dụng tùy tiện như ngôn ngữ nói. Đặc biệt với các văn bản ký hợp đồng, cần có sự thận trọng cân nhắc từng từ, từng câu, từng ý, chớ có sai sót mà mắc những sai lầm gây ra thiệt hại cho bản thân, cho quốc gia. Hoặc trong thiệp chúc mừng mà xưng hô không lịch thiệp cũng làm mất lòng nhau, gây ra mối bất hòa, không chỉ cho bản thân mà cho cả đơn vị, cho dân tộc. Ngôn ngữ biểu cảm ở con người lại vô cùng phong phú. Người ta thường dùng nó để hỗ trợ cho ngôn ngữ nói. Sự biểu cảm này bao gồm hành vi, cử chỉ, mắt, miệng, tay, chân, cổ, mặt, mình, mẩy, trong đó đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nói riêng về mắt, người ta qua mắt để biểu cảm rất nhiều sắc thái, tâm lý, vui buồn, tức giận, căm thù, sáng láng hay lờ đờ như chuột, phải khói, lanh lẹ, đông đưa. Tính ra có tới hàng trăm cách nhìn, từ đó mà ta đoán được một phần tính cách, xúc cảm của con người. Thí dụ người gian xảo hay nhìn trộm, người lẳng lơ hay liếc ngang, người tức giận mắt đỏ, người thông minh thì mắt long lanh, người yếu đuối thì mắt lờ đờ, người chính trực hay nhìn thẳng, người xu nịnh hay cúi gằm nhìn xuống, kết hợp với hai tay xoa xoa, mình cúi. Cái miệng cũng là cửa sổ tâm hồn thứ hai để thể hiện sự vui buồn, tức giận, khinh trọng, vân vân. Cho nên cũng cái cười, cái nhếch mép có hàng trăm kiểu, cười khanh khách, cười tủm tỉm, cười rùi, cười hì hì, cười giả dờ. Còn khóc cũng vậy, khóc hu hu, khóc năn nỉ, khóc thét, khóc thầm, sau đó là những cái biểu môi, mỉm môi dẫu mỏ, thể hiện sự tức, sợ, khinh miệt hay thờ ơ. Cái mũi cũng được con người sử dụng để biểu cảm như nhăn mũi khi khó chịu cùng với kết hợp với đôi hàng lông mày, lông mi. Cái đầu được biểu cảm bằng cái lắc lắc, gật gù, ngẩng lên hoặc cúi xuống, quay trái hoặc quay phải để hướng cái tai vào đối phương, thể hiện sự chăm chú lắng nghe hay không. Cái tay thường được sử dụng trong khi nói, vừa xòe hai bàn tay ra trước mặt là thể hiện sự trung thực, nếu nắm lại đấm xuống bàn là thể hiện sự tức giận hoặc chống vào nạnh. Song chống nạnh hai tay đứng hiên ngang là thể hiện sự tự tin lòng kiêu hãnh. Khi tay chỉ trỏ hoặc vung lên là hướng người nghe về một cái gì đó, song chỉ trỏ không đúng lại là vô lễ. Đôi tay chắp sau lưng mà đi lại thể hiện sự suy nghĩ. Hai bàn tay xoa xoa thể hiện sự xin xỏ. Tay bắt chặt chẽ thể hiện tình cảm dào dạt, bắt hờ là không thân thiết, vân vân. Cái chân cũng được con người sử dụng vào giao tiếp để đứng, ngồi. Những hành vi cử chỉ kể trên đều mang dấu ấn cá nhân của dân tộc, của thời đại, cho nên chúng ta phải học tập để sử dụng trong giao tiếp, đặc biệt với những ai đi làm công tác ngoại giao, tiếp khách nước ngoài, để ứng xử sao cho phù hợp như cha ông ta đã răn dạy. Qua sông tùy khúc, vào nhà tùy tập tục. Trong thực tế đã có những người chết vì vi phạm tập tục của một dân tộc trong đối xử. Ví dụ với người theo đạo Hồi, ta là đàn ông khi đến nhà bạn là người Hồi giáo, chớ có gặp gỡ nói chuyện với phụ nữ, rất nguy hiểm. Khi đến các nước phương Đông có tập tục chắp tay vái, châu Âu thì bắt tay hôn. Tóm lại, mỗi hình thức ngôn ngữ hoặc tổng hợp của cả ba loại đều là sự thể hiện một nội dung tâm lý của con người rất cụ thể, mang sắc thái trình độ cá nhân, sắc thái dân tộc, lứa tuổi, giới tính và thời đại đều phải do học tập bắt chước mới có. Từ đó, tục ngữ ta có câu học ăn, học nói, học gói, học mở. Không học thì chẳng thành người. Người làm công tác quản lý lại càng phải học để tùy theo hoàn cảnh mà ứng xử cho linh hoạt, có nghệ thuật, giản dị, dễ hiểu. Khi diễn thuyết thì giọng lúc lên lúc bổng, lúc xuống lúc trầm. Khi hùng hồn mạnh mẽ lúc tha thiết lâm ly mới mong quyến rũ người nghe đi theo mình. Còn như lúc ở ngoài đường, ở nhà, phải tỏ ra thân mật, giản dị, ngay cách chào mời, ăn uống, dự tiệc, cái bắt tay, cái hôn cũng phải học tập để áp dụng cho đúng đối tượng, đúng dân tộc. Có sách dạy riêng, xin xem nghệ thuật giao tiếp của Sheila Ostrander do Trịnh Quang Dung và Bùi Viết Thuyên dịch, nhà xuất bản Long An ấn hành năm 1989. Nghệ thuật giao tiếp này còn phụ thuộc vào các loại hình giao tiếp mà ta ứng dụng. Năm La Mã, các loại hình giao tiếp. Giao tiếp tham dự trong mọi hoạt động của con người, cho nên có nhiều cách phân chia mà có nhiều loại hình giao tiếp. A lớn, theo tính chất tiếp xúc, ta có hai loại hình, giao tiếp trực tiếp và giao tiếp gián tiếp. Một nhỏ, giao tiếp trực tiếp là loại hình giao tiếp thông dụng nhất trong mọi hoạt động của con người, trong đó có các đối tượng của giao tiếp trực tiếp gặp gỡ nhau và thường dùng ngôn ngữ nói và biểu cảm theo sơ đồ S1, mũi tên hai chiều S2. Trong công tác cũng hay diễn ra giao tiếp trực tiếp và lại chia ra các hình thức sau: song thoại, trong trò chuyện, đàm thoại, phỏng vấn, hội họp, độc thoại trong diễn thuyết, meeting, học tập, kinh nghiệm, xem kịch. Hai nhỏ, giao tiếp, gián tiếp là loại hình con người tiếp xúc nhau phải thông qua một phương tiện trung gian khác như thư từ, sách báo, điện thoại, vô tuyến truyền hình hoặc môi giới qua một người khác, qua fax. Loại hình này có rất nhiều ưu điểm nên ngày nay trong công tác quản lý được sử dụng khá thông dụng vì nó nhanh chóng, đỡ mất thời gian và tốn kém cho sự gặp gỡ nhau. Thậm chí hai đối tượng xa nhau hàng vạn dặm vẫn tiến hành giao tiếp với nhau được. Xã hội càng văn minh, người ta càng sử dụng loại hình này, làm cho việc chuyển tải thông tin rất mau lẹ lạ thường, tạo ra một sức mạnh mới cho con người trong lãnh đạo, trong kinh doanh sản xuất và mọi mặt hoạt động khác. Chính vì vậy thế kỷ 21 là thế kỷ của thông tin diễn thông, nhờ đó mà con người tuy xa nhau lại gần nhau, hiểu nhau, làm cho xã hội văn minh tiến bộ khác thường với một tốc độ thần kỳ. Do khoa học tiến bộ nên đã khắc phục được nhiều nhược điểm của loại hình này như dễ tam sao thất bản. Nay mọi lời nói, hình ảnh được ghi lại trong băng ghi âm, băng ghi hình, làm cho nó chính xác và lưu giữ được cho sau này làm tài liệu. Ngày nay nhiều nước đánh giá sự tiến bộ hay không là dựa vào loại hình này có được sử dụng một cách thông dụng, phổ thông thành thạo hay không. Chính vì vậy, các nước đang thi nhau hiện đại hóa mạng lưới thông tin, điện tín, điện thoại, vô tuyến truyền hình, fax. B lớn, theo số người tham dự trong giao tiếp ta có. Một nhỏ, giao tiếp song phương, tức là hai người tiếp xúc với nhau như giao tiếp trong tình yêu, lứa đôi, vợ chồng, bạn bè, tâm giao. Trong quản lý cũng thường xảy ra song giao, như khi tiếp khách, tiếp xúc với người xin việc, cuộc gặp gỡ với cấp dưới hay cấp trên để trao đổi công tác. Hai nhỏ, giao tiếp nhóm với nhau, giao tiếp trong gia đình, trong làng xóm, trong cơ quan, trong các cuộc họp, hội nghị nho nhỏ để ký kết hợp đồng, sơ tổng kết để bàn bạc ra quyết nghị. Ba nhỏ, giao tiếp xã hội, tức quảng giao tới tầm quốc gia, quốc tế. Phương thức này cũng đang được sử dụng, đang tạo ra thế giới cởi mở đối thoại, chứ không đối đầu như xưa kia, đang là xu thế của thời đại, tạo ra trong nhân loại những bước ngoặt trong quan hệ quốc tế để tiến tới thế giới hòa nhập đại đồng trong một tương lai không xa, trước tiên là theo vùng, theo khối, theo châu, sau đó là toàn cầu. Hiện nay đã có nhiều tổ chức quốc tế mang tính chất toàn cầu như Hội đồng Liên Hiệp Quốc, các hội khoa học kỹ thuật, hội từ thiện, công ty xuyên quốc gia. Việc lãnh đạo cũng như giao tiếp ở dạng loại này đòi hỏi chúng ta có trình độ hiểu biết sâu rộng, đặc biệt phải biết nhiều ngoại ngữ cũng như các nền văn hóa của các nước. C lớn, theo mục đích của giao tiếp lại phân chia ra nhiều loại hình như: một nhỏ, giao tiếp chính thức là loại hình giao tiếp có sự ấn định theo pháp luật, theo một quy trình được các tổ chức thừa nhận như hội họp, meeting, học tập. Loại hình này trong công tác quản lý chiếm một tỷ lệ khá cao. Cấp càng cao, hội họp càng nhiều, sẽ nói kỹ ở một dưới. Thắng lợi hay thất bại cũng phần lớn là do loại hình này trong công tác quản lý. Hai nhỏ, giao tiếp không chính thức là loại hình giao tiếp không có sự quy định nào cả, mang nặng tính cá nhân. Thí dụ giao tiếp trong vui chơi, giải trí, trò chuyện của bè bạn, trong các bữa cơm, bữa tiệc, nơi nghỉ mát. Loại hình này trong công tác quản lý ngày nay cũng hay sử dụng để tạo ra bầu không khí đầm ấm, vui tươi, thân mật, hiểu biết lẫn nhau, tạo thuận lợi hoặc hỗ trợ cho quản lý, cho giao tiếp chính thức thắng lợi và mau chóng thành công. Vì vậy, thông thường, trong các hội nghị quốc tế, các hội nghị ký kết là có đi mời tham quan dự tiệc, xem văn nghệ, đi du lịch. Các nhà quản lý chớ coi thường loại hình giao tiếp này. Có những trường hợp giao tiếp chính thức sắp thất bại nhờ có giao tiếp không chính thức mà đôi bên đã đi đến được những thỏa thuận, đến những thành công tốt đẹp. D nhỏ, theo tính chất các hoạt động của con người thì giao tiếp vô cùng phong phú. Có bao nhiêu hoạt động thì có bấy nhiêu dạng giao tiếp, như giao tiếp sư phạm, giao tiếp trong kinh doanh sản xuất, trong kinh doanh buôn bán, trong khoa học kỹ thuật, trong buôn bán, tòa án. Trong từng loại nghệ thuật giao tiếp cũng mang những màu sắc nghề nghiệp riêng mà tùy từng ngành quản lý cần đi sâu học tập nghiên cứu. Thí dụ ngày nay, xu thế du lịch ngoại giao, buôn bán mở rộng, ta cần học tập hàng loạt cung cách giao tiếp như trong ngoại giao tiếp tân, trong du lịch, trong cách bán hàng. Những bộ môn giao tiếp này đang phát triển và hình thành những bộ môn chuyên ngành với những tri thức kinh nghiệm khá cụ thể. Là nhà quản lý theo các ngành đó không thể nào không biết đến. Thí dụ bộ môn giao tiếp du lịch, giao tiếp bán hàng, giao tiếp trinh sát hay gián điệp, giao tiếp kinh doanh, giao tiếp báo chí. E lớn, theo độ giãn cách, ta có những dạng giao tiếp sau. Một nhỏ, giao tiếp ngoại giao có tính chất xã giao thông thường, có khoảng cách từ 4m đến 1m2 giữa hai đối tượng giao tiếp. Ở đây nói lên quan hệ con người với con người rất bình thường, chẳng thân quen gì cả, nhưng cũng không thù ghét. Ở khoảng cách này người ta nói chuyện với nhau, thí dụ khi giảng bài, khi họp hành. Hai nhỏ, giao tiếp thân mật thường có khoảng cách từ 1m2 đến 0,5m. Đó là tình bạn bè ngồi gần nhau, đứng gần nhau nói chuyện. Ba nhỏ, giao tiếp thân thiết đầm thắm thường có khoảng cách rất gần gũi, từ 0,5m đến 0,03m như trong tình yêu lứa đôi. Trong tình bạn, con chí cắn đôi. Trong trường hợp này, họ rất thông cảm, hiểu biết nhau, quý mến nhau. Bốn nhỏ, giao tiếp thân tình thắm thiết như ruột thịt thường có khoảng cách từ 0,03 đến liền kề, môi liền môi, da liền da, tay ôm má kề. Đó là mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em ruột thịt, quý mến nhau, thương yêu nhau, sống chết có nhau. Những mối quan hệ giao tiếp này, các nhà quản lý cũng cần nghiên cứu nắm bắt để đôi khi sử dụng trong công tác quản lý, tạo ra được những mối quan hệ thân thiết cần thiết như cái bắt tay chặt chẽ, cái vỗ vai khi cần thiết với cấp trên cấp dưới cùng tuổi hay ít tuổi, tùy theo tính chất để tỏ rõ tình cảm của mình. Nếu các nhà quản lý chịu khó học tập rèn luyện kỹ năng kỹ xảo giao tiếp, sẽ tạo ra cho mình những phong cách giao tiếp. Sáu la mã phong cách giao tiếp. Một nhỏ, phong cách giao tiếp là gì? Đó là cách thức con người sống, làm người, bao gồm một hệ thống các hành vi, cử chỉ, lời nói, việc làm, để con người ứng xử với nhau hàng ngày theo một kiểu cách nhất định nào đó, khá ổn định. Đó là một hệ thống phương thức các thao tác của hành vi, lời nói, cử chỉ, ứng xử, đối nhân xử thế tương đối ổn định bền vững, trong những hoàn cảnh cũng ổn định. Thí dụ, phong cách ăn của người Việt Nam là ăn bằng đôi đũa hay ngồi xếp chân vòng tròn trên chiếu. Trong khi đó, người châu Âu có thói quen ăn bằng thìa, đĩa, dao và ăn đứng hoặc ngồi ghế. Như vậy, phong cách giao tiếp là những phong tục tập quán, truyền thống của từng cá nhân, từng gia đình, gia phong, gia lễ, từng dân tộc tàng chứa những đặc trưng sau đây. A nhỏ, đó là hệ thống những phương pháp hay thủ thuật về hành động, cử chỉ, lời nói trong giao tiếp của con người rất ổn định giống nhau trong những hoàn cảnh khác nhau. Thí dụ, việc ăn uống của người Việt dù là ăn cổ, ăn cơm, ăn tiệc đều ăn bằng đũa. Khi có khách vào nhà đều chắp tay vái chào là thể hiện sự kính cẩn. Trong khi đó, người châu Âu là bắt tay ôm hôn hoặc chào bằng những từ đã thành quy định như chào buổi sáng, chào buổi trưa, xin tạm biệt. Good morning, good afternoon, goodbye. Những điều này, các nhà quản lý cần biết phong tục của từng nước để thích ứng và chớ vi phạm vào những điều cấm kỵ của họ mà thất bại trong ngoại giao. B nhỏ là hệ thống những thủ thuật của hành vi mang tính chất riêng từng cá nhân do hoàn cảnh cá nhân hoặc do đặc tính của hệ thống thần kinh từng người quy định. Thí dụ cùng là phong cách giao tiếp lịch thiệp nhưng với anh A thì có tác phong ung dung thư thái, nói năng mềm mỏng, êm dịu. Còn anh B thì lại có tác phong nhanh nhẹn, nói năng hoạt bát, nhí nhảnh, đôi khi đanh thép, hoặc có người thô lỗ bằng miệng, có người thô lỗ bằng hành vi, nói tục hoặc hay va chạm vào người. C nhỏ là hệ thống phương tiện mang lại hiệu quả cho cá nhân thích ứng với những biến động của môi trường. Đó là độ mềm dẻo linh hoạt, hay còn gọi là sự tinh tế tế nhị, rất thông minh của mỗi người trong đối nhân xử thế, được áp dụng trong từng hoàn cảnh cụ thể. Điều này được thể hiện trong quá trình giao tiếp, như trong bước thăm dò, ý tứ, điều chỉnh hành vi rất khéo léo, tinh vi và thông minh, nhanh nhẹn phản ứng kịp thời, ứng phó khôn khéo. Hai nhỏ, cấu trúc của phong cách giao tiếp. Từ những đặc trưng trên, cấu trúc của phong cách giao tiếp được cấu tạo bởi hai phần mềm và cứng. A nhỏ, phần cứng là những tác phong hành vi rất ổn định, bền chặt do tính chất của hệ thống thần kinh quy định và do những phản xạ có điều kiện đã được củng cố khá bền vững, tức là những tác phong tập nhiễm lâu ngày rất khó xóa bỏ, như thói quen nghiện hút thuốc lá, thói quen ngồi xếp chân vòng tròn. Phần cứng tạo ra dáng đi, dáng đứng, dáng ngồi, cách ăn nói văn minh lịch sự hoặc thô lỗ, thiếu lễ độ thanh nhã hay kiêu căng, vân vân. Về phần cơ thể bẩm sinh của mỗi con người cũng có thể tạo ra phong cách tiền cho một phong cách giao tiếp. Thí dụ với người béo lùn chân đi chữ bát, thường có dáng đi lạch bạch chậm chạp như vịt bầu. Với người gầy cao cẳng dễ tạo ra dáng đi nhanh nhẹn. Hoặc với người lưỡi dài hay có giọng nói lè nhè, ấp úng, cần phải khắc phục. Những người có lưỡi mỏng nhọn, môi mỏng thì nói năng rất giảo hoạt. Những người có mồm rộng hay to nói dõng dạc. Quan hệ xã hội được củng cố lâu ngày cũng sẽ tạo ra những thói quen giao tiếp. Thí dụ buôn bán lâu ngày nói năng rất nhanh, tinh khôn, và buôn bán hàng chợ rất đanh đá, chanh chua, nếu không sẽ bị người ta bắt nạt. Hoặc người làm công tác quản lý cấp trên lâu ngày trong chế độ quan liêu gia trưởng phong kiến thường hay có phong cách quan cách hách dịch, cửa quyền, làm thầy giáo lâu ngày hay có tác phong mô phạm, vân vân. Những tác phong này đối với người nhiều tuổi rất khó thay đổi vì đã thành thói quen bản năng. Chính vì vậy có người thay đổi đột ngột chức quyền nghề nghiệp hoặc chỗ ở, cách sinh hoạt sẽ bị bệnh, ốm đau, sầu não. B nhỏ, phần mềm là những hành vi cử chỉ rất linh hoạt, cơ động, xuất hiện bất thường để giúp con người mau thích ứng với sự biến động của hoàn cảnh. Đó là những kinh nghiệm ứng xử của từng cá nhân do độ nhạy cảm của bộ óc, của trí tuệ mỗi người, và nó phụ thuộc vào một số yếu tố sau đây. 1. Vào lứa tuổi, thí dụ tuổi trẻ thì ngây thơ chất phác thật thà, nhưng láu táu. Tuổi thanh niên rất tháo vát, lanh lẹ, thông minh, nhưng đôi khi vội vàng hoặc mạnh mẽ quá mức. Tuổi trung niên chín chắn, đỉnh đạt. Tuổi già thì chậm chạp, rất khó thay đổi theo thời cuộc. 2. Vào sự thay đổi của hoàn cảnh sống, vào tính chất của thời cuộc. Thí dụ, ở nông thôn thì chất phác đôn hậu, ở thành phố thì có phong cách giao tiếp thanh lịch, nhưng hời hợt. Làm nghề nhà giáo có phong cách mô phạm. 3. Vào gia phong, gia giáo, gia lễ. 3 nhỏ, phân loại phong cách giao tiếp. Từ cấu trúc của giao tiếp cũng do tính phong phú hoạt động của con người, có nhiều loại chia phong cách giao tiếp mà thông thường vẫn gọi như phong cách giao tiếp văn minh lịch sự, phong cách giao tiếp cổ hủ lạc hậu, hoặc thô lỗ, hoặc thanh lịch. Theo tâm lý học chia ra làm 3 giai đoạn sau. A nhỏ, phong cách giao tiếp độc đoán gia trưởng là loại phong cách tương đối cổ hủ, hiện nay không còn thích hợp. Phong cách này thường người trên đối xử với người dưới, không có sự tôn trọng nhân cách, tạo ra những khoảng cách về tâm lý giữa mọi người với nhau. Thí dụ trong gia đình, cơ quan, công đình xưa kia, trên nói sao, người dưới chỉ có dân dạ nghe theo, miễn bàn miễn cãi. Con phải tuân thủ cha mẹ, vợ phải tòng chồng, tôi trung phải nghe vua. Phong cách giao tiếp độc đoán đã làm mất đi tự do của con người, kềm chế sức sáng tạo, sự suy nghĩ của con người, làm cho xã hội không phát triển và con người bất hạnh nhiều hơn là hạnh phúc. Nếu chẳng may gia đình xã hội có người vừa độc tài lại vừa ngu si dốt nát lại tàn bạo thì cấp dưới phải sống vô cùng đau khổ, oan khóc. Thí dụ, người chồng gia trưởng độc tài mà ngu si đã nát rượu, sống nhờ vào vợ nhưng vẫn đánh vợ, chửi con, hành hạ mọi người. Phong cách giao tiếp này chỉ được phép dùng trong một số trường hợp đặc biệt trong quản lý, như nước nhà có chiến tranh, khi có bạo động hoặc phải đối xử với những tên lưu manh côn đồ, tàn bạo mất tính người, song chỉ sử dụng trong một thời gian ngắn, chớ kéo dài hoặc áp dụng đối xử đồng đều với tất cả mọi người và gây bất bình trong dư luận quần chúng trong thế giới văn minh tự do này. B nhỏ, phong cách giao tiếp dân chủ là loại hình ngược lại hoàn toàn với phong cách trên, hiện nay được toàn thế giới áp dụng, được nhân loại hoan nghênh, ủng hộ. Đặc trưng của phong cách này là luôn luôn tôn trọng mọi người. Vì vậy, cách ứng xử giữa mọi người với nhau, trên cũng như dưới, là tế nhị lịch lãm, ngọt ngào tự do tư tưởng, nhờ đó tạo ra bầu không khí thân mật gần gũi, yêu thương giữa con người. Đặc biệt phong cách này đã giải phóng con người khỏi cường quyền, làm cho đầu óc con người tỉnh táo, sức suy nghĩ sáng láng, giải phóng tư tưởng, làm cho con người cũng như xã hội phát triển tiến bộ văn minh. Thí dụ như các nước văn minh tiên tiến ở phương Tây như Anh, Pháp, Mỹ, Thụy Điển là những nước có nề nếp tự do dân chủ lâu đời và có phong cách giao tiếp đó từ gia đình đến các công sở, tư, công, cao cũng như thấp. Đặc trưng nữa của phong cách này là mọi người giao tiếp với nhau trên cơ sở một nền luật pháp tiến bộ hoàn chỉnh, được mọi người dân tự nguyện chấp hành. Tất cả mọi người sống và làm việc theo khoa học và pháp luật. Phong cách này hiện nay đang được hình thành và phát triển, được nhân dân ủng hộ, đón chào và mong muốn. Chúng ta vốn là nước nghèo nàn lạc hậu, đã phải trải qua mấy nghìn năm phong kiến ngự trị, trên 80 năm thực dân đô hộ, nên phong cách gia trưởng đã tập nhiễm khá sâu sắc trong mỗi con người. Chúng ta lại vừa trải qua những năm chiến tranh, nên việc tẩy rửa những tàn dư phong kiến cũ tuy đã làm nhưng kết quả chưa hoàn mỹ. Tàn dư cũ vẫn còn rơi rớt đó đây, đang ngăn cản tự do và sức sáng tạo của con người. Trong nhiều gia đình vẫn còn có tư tưởng trọng nam khinh nữ, quan hệ vợ chồng chưa thật bình đẳng. Ngoài xã hội cũng như vậy, nên đang đòi hỏi chúng ta phải mau chóng khắc phục tàn dư này mới mong hòa nhập được vào thế giới cởi mở, văn minh, tiến bộ. Muốn thực hiện được phong cách này, đòi hỏi mỗi người thực hiện tốt một số nguyên tắc trong giao tiếp. Xin xem phần 7 La Mã. C nhỏ, phong cách giao tiếp tự do phóng khoáng, tức là tự do cá nhân cao độ, mọi người không tham dự vào đời tư cá nhân riêng của nhau. Phong cách này mới còn nhen nhóm ở một số người, một số nơi làm thử. Nó có ưu điểm là phát huy được hết tính tích cực của con người, làm cho con người sống hết sức thoải mái. Song phong cách này lại đòi hỏi các chủ thể giao tiếp phải có trình độ nhận thức cao, tính tự giác và ý thức trách nhiệm, ý thức cộng đồng phát triển cao cùng cơ sở vật chất dồi dào đầy đủ. Nhược điểm cơ bản của phong cách này là dễ sinh ra quá trớn, nên gia đình đang có chiều hướng lỏng lẻo tan rã, xã hội dễ gây ra lộn xộn. Cho nên chúng ta chưa thể học tập được phong cách này, ngay cả thế giới cũng cần phải suy nghĩ kỹ về hậu quả của nó để cho con người tự do phóng khoáng đến đâu là giới hạn. Mọi người hãy suy nghĩ về tai nạn ly hôn và tai nạn khủng bố cá nhân của một số nước làm những bài học cảnh tỉnh trong sự tự do quá trớn.